Trì về niệm Phật thì mấy vấn đề ông cố gắng để chúng ta giàu một câu hai câu niệm Phật, nhưng mà cái lực dụng của cái yên nó có thể nó tác động rất mạnh về cái tâm thức chúng ta. Trong kinh điển cũng nói một câu niệm Phật có thể là diệt 84.000 kiếp trọng tội. Thành ra tiêu chuẩn của niệm Phật từ xưa nay thì nó là niệm rành, nghe rõ từng tiếng một, dầu ra tiếng hay là niệm thầm, nhưng cái quan trọng là cái niệm rành nghe rõ, là nó lắng sâu, cái nó là cái rất quan trọng. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là thầy muốn nói là cố gắng làm sao chúng ta, nếu mà ngồi thì chúng ta ngồi coi như là kiết già tập, cho để nói ông thầy mà ngồi kiết già không được là hơi quê. Nó mình tu, nó ông thầy chùa mà nó ngồi kiết già đau chân, trừ khi mà chúng ta bị thấp khớp hay là bị gút, bị đồ mấy đó ngộn được. Tại ngộ nó đau là mình không có tập. Mình để nhớ mình không tập. Tập riết là ngồi tập làm sao. Thành thường thường thì ai ta vô chùa ta cũng biết, cái nghĩa là khi ngồi thiền hay ngồi gì cũng ba động tác: điều thân, điều tức và điều tâm. Cái thân phải sao cho nó đứng, cho nó thẳng, cũng như là cái vách tường mình xây nó đứng thì có nó chắc, mình xây nghiêng thì có thể nó dễ ngã, dễ vỡ đi. Thành lưng xương sống cho nó thẳng, mũi nó ngay với đơn điền, mắt thì nhắm 2/3 ha, thì coi như là điều thân cho nó vững, bắt đầu mới điều cái hơi thở. Hơi thở ra hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng thật dài, đưa những cái trược uế nó ra, hay những cái vọng tâm, những cái gì chứa chấp tập khí nhiều đời có thể nó đẩy ra. Rồi xong hết rồi bắt đầu mới là điều tâm. Thì đó là cái mà cái chuẩn của cái sự ngầu cho nó yên. Thì đây không phải là thầy dạy cách mà nó ngầu để tu, nhưng mà cách mình tập lần lần, có cơ hội dầu 5 phút 10 phút mà mình đã có cơ hội để mình tập. Chứ đôi khi mình không có cái duyên, ở chùa mình nó bận rộn rồi cũng làm léo láo cho qua, thì thời gian nó ngắn, nhưng mà mình cố để mình tập. Thì cái thân này nó khó, phải tập hết, phải tập, trải qua cái phương diện nào cũng phải tập cái cực khổ cái thân. Dầu đây là có 15-20 phút hay nửa tiếng thì mình để cố gắng đi cho đúng giờ, rằng chúng ta có cái thời gian mà chúng ta niệm Phật nó lâu lâu một chút. Mà khi mà niệm Phật rầu xả thì mỗi đời cũng tập nó ngồi một chút, để cho nó gân cốt, là mình xoa bóp vào có nửa tiếng hay là 20 phút. Chứ là rầu cái xả cái đứng dậy liền nữa đó, mình mới máu huyết nó không có lưu thông, rồi bệnh hoạn. Dầu mình là nó ít, chứ người ta ngồi 2-3 tiếng như vậy thì phải xoa, phải bóp, phải đồ từ cái xả ra, thì từ cái tế mà xả ra cái thô, xả từ cái tâm cho đến hơi thở, rồi mới cái thân động đậy. Đó là cái những cái mà nó ai vô ta cũng biết về vấn đề đó mà tập ngồi. Thì đã nói trên phương diện thầy cũng dành cái thời gian là sen sen như vậy cho mấy huynh đệ có cái yên vào 1-2 phút rất là quý đối với cái người xuất gia của chúng ta. Đôi khi cơ hội chúng ta xét là một ngày như vậy nó lăn lóc, nó cứ chạy theo ở ngoài mà không có một giây phút nào dừng lại để sống cho mình. Thì cái đó là cái mà thiệt thòi nhất của một người xuất gia, tại mình sống với ngoại cảnh, hay mà ngoại cảnh lôi cuốn điều nó quên mình, không nhớ lại mình. Mà những cái lúc mà ngồi như vậy dầu 5-10 phút, nhưng chính cái đó là cái mà nó sống trở lại, mình nhìn lại mình. Chứ mình sống coi như là dầu cái tiếng niệm Phật đó là cảnh, nhưng nương cái cảnh mà cái cảnh nó lặng để mình nhìn lại mình biết mình vọng tưởng hay như thế nào đó. Chứ đôi khi 24 tiếng đồng hồ mình sống trong cái cảnh mà quên mình hẳn đi. Tới giờ mình ăn thì cái phân biệt của ngon với dở, tham với sân nó ngay trong đó. Ngon thì nó tham, mà không ngon thì sanh cái tâm sân. Rồi ngủ thì nó si mê, tiếp xúc thì nó ái trước, nó đủ cái cảnh mà nó lâu cuốn quên mình á. Mình đại nhớ cái điều này điều rất khó. Thì chúng ta cũng có những cơ hội mà chúng ta ngồi lại 5-10 phút như vậy để mà nó lắng, dầu rất ít, nhưng cái đó là cũng liền cái chủng tử sâu để mà chúng ta được cái sự mà yên lặng, cái sự mà an lạc vào giây phút nhỏ. Thành cái đời tu của mình, nếu mà chúng ta không sống được những cái giờ phút an lạc, những giờ phút mà buông xả, thì đó là những cái thiệt thòi nhất cho một cái người xuất gia. Đại ca nhớ, xuất gia mình chạy theo cảnh thì cảnh nó vọng tưởng, nó cuốn mình đi theo cái dòng sanh tử mà thôi. Mình không có dừng được. Dầu đó mình sơ phóng sống được 5-10 phút, 1-2 phút, cái sự an lạc đó là cái hạnh phúc của một cái người xuất gia. Chứ không khéo rồi mình có là bao nhiêu cái trần cảnh nó đến, khi mà quên mình hết rồi nhớ lại mình, nó là cái việc nó đã rồi, không kịp nữa. Cái đó cái rất cần. Thì hôm trước cái bài chúng ta học tới đâu là nói 4 thời kiết tập chưa? Là nói là 4 năm bộ luật chưa? 4 khoa của giới hả? Thì giới pháp, giới hạnh, giới tướng và giới thể. Thầy nói về cái định cộng giới, đạo cộng giới rồi phải không? Nói rồi chưa? Đó thì cái phần giữa cái giới đại thừa và giới tiểu thừa, nếu giới đại thừa thì đứng trên phương diện ba tụ để mà nói là Bồ Tát đó. Còn nếu giới tiểu thừa đứng trên phương diện nhiếp luật nghi giới định cộng giới và đạo cộng giới, mà đại thừa với tiểu thừa hay nói Bồ Tát giới tinh văn giới gặp nhau về cái phần chỉ trì là nhiếp luật nghi giới. Nhớ thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, nhiếp là dừng lại, gom lại, chặn lại, lấy cái luật nghi để mà nhiếp các căn đối với các trần. Nó nhiếp luật nghi giới cái phần mà chỉ trì cái phần tiêu cực, gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhớ đó là nhiếp ngộ luật nghi giới. Mà Bồ Tát giới đại thừa cũng vẫn là nhiếp luật nghi giới, chứ đâu phải Bồ Tát không phải là buông thả nha. Nhiếp luật nghi giới cũng giữ các căn đối với các cảnh. Nó nhiếp luật nghi giới gặp nhau lại đó. Còn nói về nhiếp luật nghi giới rồi tiến về bên thinh văn á, thì ngoài cái nhiếp luật nghi ra còn có định cộng giới và đạo cộng giới. Ha, tại vì định cũng là giới mà đạo cũng gọi là giới. Tại giờ sao? Về thinh văn thì chế ngự của bảy chi tội, thân tam khẩu tứ, chứ không có nói ý tam. Nhớ cái mười chi đó là dành có ba chi là thân tam khẩu tứ, đó là bảy chi tội, bảy chi kết tội trên bảy chi đó là thinh văn. Thì nếu mà chúng ta mà ngồi định thì cái thân không tạo nghiệp, cái miệng không có lỗi lầm, chờ có ý thì mới chạy đâu chạy, người ta không kể về cái thinh văn á, chỉ nói về cái thân và cái khẩu thôi. Mình không chửi mắng ai, không nói dối, cái khẩu, cái miệng, rồi cái là cái thân không trộm cắp, không sát sanh, không dâm dục, vân vân, những cái đó, đó là cái định. Cái định này thuộc về hữu lậu nghiệp chứ không phải là vô lậu. Còn định thì còn giới, mà hết định hết giới. Tại mình ngồi đó thì đâu có trộm cắp, đâu có chửi lộn với ai đâu, đâu có nói dối. Mà hết định rồi thì xả ra thì mình có thể làm điều sai trái. Thành này gọi là hữu lậu giới chứ không vô lậu giới. Còn định thì còn giới, mà hết định hết giới. Đó là coi như là định. Còn nếu mà đạo, đạo là nếu thể nhập mà được về, ví dụ như nói là chúng ta chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng kiến đế thì ly những cái gì mà lỗi lầm. Thường thường đề cập nó, nếu mà được kiến đế ly ngộ sát là giết không có, không có ngộ, ngộ vấn đề sát. Mà ví dụ như mình đi là không có đạp nhầm những cái côn trùng. Thành là khi mà kiến đế rồi, cày đất hay là cuốc đất hay cày ruộng, luôn luôn lúc nào những cái côn trùng nó cách cái lưỡi cày lưỡi cuốc ba tấc vậy. Đó là cái công năng của đạo cộng giới. Thì cái đạo cộng giới á, mà tại sao nó là đạo với định mà có cộng ở trong? Tại vì đạo và định á, cùng luật nghi nó đồng một lúc mà phát sinh nên gọi là cộng. Nhớ định giới, đạo giới, nhưng mà gọi là định cộng giới và đạo cộng giới. Tại vì khi mà đạo với định này cộng thêm cái luật nghi đồng lúc nó phát sinh, không ngờ là cái định và cái đạo không rời cái luật nghi, nhiếp luật nghi, thì nó cùng phát sanh như vậy nên gọi là cộng. Ta mới gọi là định cộng giới và đạo cộng giới. Thế thì thinh văn thì nó ngoài cái nhiếp luật nghi còn cái định cộng giới và đạo cộng giới nữa. Nên đó là nói về thinh văn. Còn nếu mà nói về cái Bồ Tát thì cái nhiếp luật nghi giới nó còn thêm cái hai tụ kế là gì? Là nhiếp nhiếp gì? Nhiếp thiện pháp giới và nhiếp chúng sanh giới, hay là nhiêu ích hữu tình giới. Nghe về cái tụ Bồ Tát, mà cái tụ Bồ Tát không dừng ở nhiếp luật nghi. Nếu mà nhiếp luật nghi thuộc về thinh văn, thuộc về tiêu cực, Nhớ nhiếp lục nghi nó thuộc về tiêu cực. Thấy cái chúng sanh đó mình không giết, đó là nhiếp lục nghi. Rồi nó bị nạn hay nó khổ sao thưa kệ nó, đó là nhiếp lục nghi. Người hàng Bồ Tát mà không giết cái chúng sanh đó nhưng mà thấy nó khổ, phải tìm cách để mà cứu nó, nó thành là nhiếp chúng sanh giới hay là nhiếp thiện pháp giới. Ví dụ như là một cái miếng đất mình làm cỏ cho nó trống, đó là không cho cỏ dại phát sinh, nó nhiếp lục nghi. Thì thinh văn tới đó thôi, tất nhiên là diệt cái kiến và cái tư hoặc. Cái hoặc nó có ba loại hoặc nha: kiến, tư hoặc, trần sai hoặc và vô minh hoặc. Ai học lớp trường có được biết cái vấn đề đó. Hoặc của chúng sanh nó có ba thôi. Một là kiến, tư hoặc là của hàng thinh văn. Hàng thinh văn tới đó là đủ rồi. Chứng qua la hán, kiến hoặc, tư hoặc trong ba cõi diệt hết, nhập niết bàn, chứng qua la hán, không còn trở lại có ba cõi nữa, dục sắc và vô sắc. Nhưng Bồ Tát chưa dừng ở đó. Bồ Tát còn diệt cái hoặc thứ hai là trần sa hoặc, và tiếp tục muốn làm Phật diệt vô minh hoặc, thì trải qua 52 địa vị của hiền thánh. Nó Bồ Tát phải nó cao hơn, đi sâu vậy, diệt cái trần sa và diệt cái vô minh. Cỏ cái miếng đất nó sạch rồi thì Bồ Tát không thể dừng tại đó mà phải cuốc đất lên trồng hoa màu vì cái lợi ích chúng sanh, nên Bồ Tát không dừng ở đó. Mình tự lợi rồi phải lợi tha, nó thành hằng thinh văn chỉ có tự lợi. Bồ Tát phải lợi mình và lợi người, tự giác và giác tha Bồ Tát được đó. Còn nếu bước lên một cái bước nữa, cái giác hạnh viên mãn chừng đó thành Phật. Có ba cấp bậc nè: tự giác đó là thinh văn, tự giác rồi giác tha đó là Bồ Tát, mà tới cái giác hạnh viên mãn là Phật. Nó thành là cuốc miếng đất trồng hoa màu đó là nhiếp thiện pháp giới. Mà nhiếp thiện pháp giới xong rồi á thì cái hoa màu có đem đãi cho tất cả mọi người, đó là nhiếp chúng sanh giới, nó trọn vẹn của cái hàng Bồ Tát. Còn nếu mà chúng ta thọ giới Bồ Tát, phát nguyện để phát tâm Bồ Đề, để thành Phật, để độ chúng sanh, nó mà mình không làm hai cái tụ sao thì chưa trọn vẹn, nó phạm trong cái giới Bồ Tát. Thành khi thọ giới Bồ Tát, ta hỏi ông phát Bồ Đề tâm chưa, nếu chưa thì nó thọ giới không đắc giới. Mà phát Bồ Đề tâm nó là phát Bồ Đề thành Phật để độ chúng sanh. Nhớ cái Bồ Tát là không có ở cái địa vị Bồ Tát, mà địa vị Bồ Tát khi mà ở đó, đó là ở cái cương vị đó là cái nguyện độ sanh. Chứ Bồ Tát là nhờ cái mà lợi tha đó mà tiến lên cái Phật quả, rồi không ở cái Phật quả mà trở lại độ sanh. Như ngài Địa Tạng chẳng hạn, địa ngục vị không thể bất thành Phật, cương vị của các ngài đó là hết, nhưng mà vì độ sanh nên nó trở lại làm cái hạ hạnh Bồ Tát để mà độ sanh. Mà chính cái độ sanh đó là cái mà cái nhân tu để nó bước lên cái quả Phật. Nó thành là Bồ Tát không dừng, thành cái Bồ Tát phải tu coi như là ba tổ: nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ức thuộc tình giới. Đó là nói về cái thinh văn, là so sánh cái thinh văn với Bồ Tát. Cái hôm trước thầy cũng có nói là khi Phật chế giới không ngoài ba cái phương diện, nói rồi phải không? Thứ nhất là ngăn những gì trở ngại trong quả chứng, cái đó nói chưa? Nói chưa? Thầy nhớ thầy nói rồi mà. Phật coi như là sau 12 năm giới luật mới ra đời. Khi mà Phật thành đạo, dầu ngài Xá Lợi Phất tư duy thiền định mới là thấy những cái chư Phật quá khứ, sáu vị từ Phật Tỳ Bà Thi cho đến Phật Ca Diếp, mà nhiều vị Phật chánh pháp trụ thủ thế lâu dài, nhiều vị Phật chánh pháp không trụ thế lâu dài, ngài Xá Lợi Phất mới đem nguyên nhân để hỏi Đức Phật tại sao như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời rằng là những có sáu vị, có bốn vị Phật không vì hàng tỳ kheo mà thuyết giới Bồ Tát, Nên chánh pháp không trụ thế lâu dài cũng giống như là qua ở ngã tư đường mà không được kết lại thành tràng, nên gió có thể là tản mát. Còn có hai vị Phật mà chánh pháp trụ thế lâu dài là hai vị Phật đó thường xuyên nói giới Bồ Tát, nói oai nghi cho hàng thinh văn, cũng như qua mà được kết thành tràng, dầu có gió cũng không có tản mạng được. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới thưa Đức Phật là con muốn vì chánh pháp trụ thế lâu dài nên thỉnh Phật nói giới, ta chế ra giới luật. Đức Phật này Xá Lợi Phất ta biết thời, tại vì hiện tại đệ tử ta nhỏ nhất cũng chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, mà sơ quả Tu Đà Hoàng là kiến hoặc trong ba cõi dứt nha. À, cái hàng sơ quả thì cái kiến hoặc tư hoặc thì còn, mà kiến hoặc nó đã đoạn trong ba cõi dục sắc và vô sắc, nên các pháp hữu lậu chưa phát sinh, nên Phật chưa nói giới. Thì Phật nói cái giới thinh văn luôn luôn lúc nào có duyên Phật mới nói. Thì Đức Phật nói ví dụ như là chiếc áo mới chưa rách chưa dơ thì không có một vị trí thức nào mà đem giá đem giặt bao giờ, cũng như là cái mục nhọt mà chưa mùi thì cái ông lương y giỏi nào mà ông đem mổ khi mục nhọt chưa có có mùi làm đau khổ cái bệnh nhân mà thôi. Do đó Đức Phật không nói, không chế ra giới luật. Đợi tới thứ năm, thứ 12, Đức Phật nói hiện tại bây giờ tỳ kheo hoàng đệ tử của ta đều là cái pháp hữu lậu chưa phát sanh, hoàn toàn với vô sự tăng, là cái vị tăng không vướng mắc từ cái vật chất cho đến cái tinh thần, có chưa dính mắc một cái lợi dưỡng nào hết, không có một ái trước nào phát sanh đối với hàng tỳ kheo. Mà chế để làm gì? Khi nào cái nước nó có cặn, có đục ta mới lóng phèn. Còn nước nó đã trong sẵn rồi, cái ông trí nào mà đem mà đi bỏ phèn vô lóng hay là nó là lọc bao giờ? Nhớ, khi có cặn, có dơ ta mới lọc, mới dùng những cái bình lọc. Thì 12 năm đầu sau Phật nhập Niết Bàn, cùng với hàng tỳ kheo sống với sự an lạc, chưa có một cái giới luật nào mà Đức Phật ban hành. Đợi cho tới năm thứ 12 trở đi, năm thứ 12 là mình căn cứ vào đàm vô đức của luật tứ phần. Chứ Ma Tăng Kỳ mới nói là 5 năm sau. Rồi bộ luật thiện kiến thì 20 năm sau Phật thành đạo, Phật mới chế ra giới luật. Còn bộ luật Ma Tăng Kỳ thì 5 năm sau khi Phật thành đạo, thì cái đó để sau này chúng ta nên tìm những tài liệu. Còn căn cứ vào cái tứ phần đàm vô đức thì 14 năm sau Phật thành đạo. Thành có cái là vì tỳ kheo ni xuất hiện, thầy cũng chưa tìm được những cái tài liệu. Tại vì cái tài liệu của bộ luật tứ phần cũng như những cái bộ khác thì nói rằng là tỳ kheo ni xuất hiện sau 14 năm. Sau 14 năm tỳ kheo ni mới xuất hiện. Thì mình thấy cái đó thì văn tự thì nó có, nhưng mà có sự nghi ngờ bằng cách này. Tại vì trong A Hàm, ngài A Nan ngài mới nói là con theo Phật hơn 20 năm. Nhưng mà Đức Phật thành đạo nói pháp 45 năm. Mà khi mà vừa thành đạo thì ngài A Nan chưa có xuất gia. Mà dường như là ngài thành đạo là A Nan mới sanh, mà gọi là khánh hỷ. Thì khi mà A Nan sanh ra lớn lên á, thì khi mà xuất gia rồi thì trước A Nan mà làm thị giả thì nhiều vị tỳ kheo đã từng làm thị giả. Nhưng mình thấy cái giới mà trong ba vật đề là hàng có vị tỳ kheo là thị giả mà nhát Đức Phật, làm ma mà nhát Đức Phật, đó không phải A Nan, lúc đó thị giả khác. Thì cuối cùng sau cùng á thì mới trong đại chúng mới đưa A Nan lên làm thị giả. Thế nhưng vị kia thì A Nan mới đặt điều kiện, 3-4 điều kiện A Nan đưa ra, nếu đồng ý thì A Nan làm thị giả. Xét ra A Nan đủ tư cách để làm thị giả Đức Phật, cũng như cái nguyện của A Nan. Thì A Nan có một điều trong mấy điều đó, thì A Nan nói là nếu mà đưa tôi làm thị giả có là những điều nào Phật đã nói Từ ngày thành đạo mà Phật nói hết những kinh điển gì những là Phật dạy nói là cho tôi nghe. Thành là bây giờ mới là như thị ngã văn tất cả các kinh đó. Thì có đặt cái điều kiện đó. Thì mình thấy A Nan khi mà xuất gia ở trong tăng đoàn rồi mới ni sau này mới có mặt. Mà nó 14 năm thì cái nào là này nó nghi ngờ. Hai này nó là A Nan mà khi xuất gia làm tỳ kheo là A Nan 20 tuổi. 20 tuổi mới làm tỳ kheo. Chứ không phải A Nan chưa hẳn là được cái phần mà thiện lai tỳ kheo. Ni có mặt thì do A Nan. Mà nó ni là 14 năm sau Phật nhập niết bàn thì cái đó chúng ta để xét lại. Xét lại là ni xuất hiện cái lúc nào. Ni xuất hiện có là với cái bát kinh pháp mà do A Nan mới có là tỳ kheo ni xuất hiện. Thì cái đó để sao mình tìm hiểu về cái vấn đề đó. Chứ tỳ kheo hay kheo ni mà bên Trung Quốc thì xuất hiện vào cái thời mà Tào Ngụy. Thì Phật giáo mà truyền qua Trung Quốc thì rất sớm. Mà trong luật mà truyền qua Trung Quốc thì khoảng cả năm 250 thì Phật giáo bên luật cũng có mặt ở bên Trung Quốc rồi. Nhưng mà nói về ni mà xuất hiện đầu tiên mà có mặt ở Trung Quốc là do một cái tỳ kheo ni từ Ấn mà sang. Rồi sau này mà một cái số mà tỳ kheo ni ở đảo Sư Tử, tất nhiên là ở Tích Lan, qua mới thành những cái đàn giới mà truyền cho bên tỳ kheo ni. Thì tỳ kheo ni mới có mặt ở bên Trung Quốc. Còn bên Việt Nam thì nó khó mà chúng ta mà tìm. Tại vì nó cái thời lý thì có một cái ni sư Diệu Nhân, mà trong tài liệu thì không có nói là một tỳ kheo ni, mà chỉ nói là thọ Bồ Tát giới vào cái thời lý Diệu Nhân á. Thì tài liệu của Việt Nam thì nó là xuất hiện có ni thì nó rất là khó khó tìm, nên chúng ta là cũng là mập mờ chúng ta mà nói đó thôi. Còn trở lại về cái vấn đề nói về cái giới luật thì Đức Phật trên đường du hóa hơn 30 năm mà giới luật ra đời, những nơi nào mà những hàng tỳ kheo sinh hoạt giáo hóa là thứ nhất những gì trở ngăn trên quả chứng của hàng tỳ kheo, thứ hai là mất sự đoàn kết hòa hợp của một tập thể, và thứ ba là gây sự chơi bai của người thế gian. Ba cái nhân tố đó nên Phật chế giới. Chế giới là những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất cái sự hòa hợp thanh tịnh của một tập thể, và những gì gây cái sự chê bai của người thế gian, mất uy tín của đoàn thể, nên Phật chế giới. Phật chế giới không ngoài ba phương diện đó. Từ khi mà các pháp hữu lậu ra đời sau 12 năm, Đức Phật chế cái giới dâm đầu tiên cho đến khi Phật nhập Niết Bàn. Thì sau khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới đi du hóa cùng 500 vị tỳ kheo đi cái xứ xa. Khi mà trở về hay tên Đức Phật nhập Niết Bàn, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Ca Diếp mà chưa hay, trở về Câu Thi Na mới hay Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì khi mà cái đoàn của Ngài Ca Diếp với những cái số tỳ kheo trong đó, thì có số tỳ kheo hữu học và tỳ kheo vô học, tất nhiên là chứng qua La Hán, và một số tỳ kheo chứng từ sơ quả đến đệ tam quả, mà từ sơ quả đệ tam quả là còn những cái kiến hoặc tư hoặc, hoặc giả là còn những cái ái trước, nên là rất là khổ sở khi nghe tin Đức Như Lai vào Niết Bàn như vậy. Thì có vị thì khóc lóc, có vị thì xỉu ngã cách này cách khác. Trong đó có một vị tỳ kheo già tên là Bạc Năng Đà nhảy nhót vui cười khi nghe tin Đức Như Lai nhập diệt. Thấy những vị tỳ kheo khóc than kia. Bạc Năng Đà mới nói tại sao mới mới đầy khóc, giờ này chúng ta vui lên phải. Nha, tại vì giờ này chúng ta không còn sự ràng buộc của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn còn tại thế, cái điều này nên làm, điều kia các ông nên bỏ, đủ thứ rất là khổ. Giờ này Đức Như Lai nhập diệt rồi, chúng ta tự do. Ha, thì mình thấy chính những cái lời nói đó là lời nói mà những cái cây nhọn đâm vào tim của Ngài, ha, của Ngài Ca Diếp. Cho nên Ngài Ca Diếp mới là dùng cái lời an ủi những cái hàng tỳ kheo hữu học kia, nên nén lại để chúng ta đi gấp về rừng Câu Thi Na, hy vọng rằng có thể gặp được kim thân của Đức Thế Tôn. Ha, thì ngay lúc đó Đức Phật đã nhập diệt 7 ngày, 500 lớp bạch điệp để quấn thân của Đức Phật để vào kim quang rồi. Ha, thì toan làm những lễ trà tì mấy lần nhưng mà châm lửa không cháy, thì chư thiên mới nói rằng là Đức Như Lai đang chờ đệ tử lớn của Ngài là Ngài Ca Diếp là trở về. Ha, thì khi mà Ngài Ca Diếp trở về, kim thân Đức Phật mới là đưa duỗi hai chân. Ha, tại vì Ngài Ca Diếp yêu cầu mở nắp kim quang cho Ngài chiêm bái cái kim thân của Đức Phật, nhưng mà đã 500 lớp bạch điệp mà quấn thân Đức Phật, thì Đức Phật chỉ đưa hai chân ra. Thì sau đó trà tì xong, vì lời nói của Bạc Năng Đà cũng như vì ngoại đạo nó thừa cơ hội mà Ngài Ca Diếp Ngài mới thấy mình là cái trọng trách rất lớn Đức Phật đã giao. Nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì những cái hàng trưởng lão đã quá giảng quá nhiều. Ngài mới than, Ngài nói như xá là phất một quyền liên, là những bậc mà tông tượng như vậy mà các ngài nó không nỡ thấy Đức Như Lai nhập Niết Bàn, nên những ngài đó đã nhập Niết Bàn trước. Thế thì Ngài Ca Diếp Ngài mới là triệu tập những hàng trưởng lão tôn túc A-la-hán đã chứng ngộ trở về để kiết tập. Thì Ngài thấy Đức Phật vừa nhập Niết Bàn mà một vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật mà vô ý thức thốt lên những lời đó, hơn nữa những cái ngoại đạo có thể là hay là tìm cách để phá hoại giáo pháp Đức Phật chăng, nên Ngài triệu tập. Thì trong đó là mới là sai Ngài Viên Mãn là một vị tỳ kheo nhỏ nhất đã chứng A-la-hán. Ha, thì Ngài Viên Mãn Ngài nhập định, Ngài thấy sẽ có 499 vị A-la-hán trở về để mà kiết tập. Ha, thì Ngài Ca Diếp với trong đại chúng là sai Ngài Viên Mãn lên cõi trời để mà thỉnh Ngài Ngu Chủ để xuống cùng kiết tập với hàng tỳ kheo. Thì Ngài Viên Mãn Ngài lên cõi trời thì báo với Ngu Chủ rằng là Đức Phật vừa nhập Niết Bàn, đại chúng mời Ngài xuống để mà cùng kiết tập luật tạng, kinh tạng, những lời dạy của Đức Phật. Thầy Viên Mãn mới hỏi lại là tại Viên Mãn đệ tử của Xá Lợi Phất, hỏi thầy mình Xá Lợi Phất thì Xá Lợi Phất đã nhập Niết Bàn. Thì Ngài Viên Mãn nói vậy thì ánh sáng của thế gian đã mất hết. Thì Ngài Viên Mãn dùng quả quan tâm muội mà đốt cái thân này, trao y bát Xá Lợi cho Viên Mãn đem trở về mà trình đại chúng. À, thì Ngài Ca Diếp dẫn một số hàng tỳ kheo, trong đó gồm 499 vị A-la-hán trở về hang Thất Bát La của nước Ma Kiệt Đà, trị vì của vua A Sở Thế ở tại thành Phương Xá. Thì cái chỗ hang Thất Bát La gần cái suối nước nóng, cách Tinh Xá Trúc Lâm không có xa lắm. Hiện giờ cái hang Thất Bát La hay hang Thất Diệp nó vẫn còn. Thì về đó triệu tập, có A Nan thì đi sau. Khi mà A Nan về sau rồi thì lúc đó A Nan là cái hàng mà hữu học chưa có chứng A-la-hán nên bị ngài Ca Diếp cũng như 499 La-hán kia không cho vào trong hang Tấn Bát La để mà kiết tập. Rồi cuối cùng là A-nan sau khi chứng ngộ rồi mới được cùng là 499 vị đại A-la-hán để kiết tập. Thì trước khi mà kiết tập thì A-nan cũng bị một trận ngài Ca Diếp mà gạn hỏi trong đó 8 điều kết tội A-nan để bắt sám hối. Trong đó đại khái những cái điều tại sao xin cho người nữ xuất gia để chánh pháp mất phân nửa, hay là khi mà Đức Phật đã nói là những cái điều giới dụng vặt như vậy mà ông không hỏi là bỏ những cái điều nào, rồi hay là ông múc nước đục cho Đức Phật uống vân vân, hay là đạp cái y khi mà giặt vân vân, những cái điều đó, hay là khi mà Đức Phật nhập diệt rồi ông dở tăng già lê để cho người nữ thấy cái kim thân của Đức Phật. Có chỗ nói là A Nan đã dán y lên để người nữ kia thấy mã âm tàng của Đức Phật. Đó là kết tội của ngài A Nan. Thì A Nan cũng nhận những cái lỗi đó sám hối, rồi bắt đầu là cho vào trong cái hội kiết tập. Thì trong cái hội kiết tập riêng vấn đề mà luộc tạng thì thỉnh ngài U Ba Ly đã trùng tuyên lại luộc tạng, ngài A Nan trùng tuyên lại kinh tạng. Thì riêng là U Ba Ly đọc đi đọc lại những lời Phật dạy, Phật ngăn cấm hơn 30 năm Phật chế giới. Trong cái mùa mưa an cư đầu tiên sau Phật nhập Niết Bàn, đọc đi đọc lại 80 lần. Nên cái bộ luật này được gọi là Bát Thập Tụng Luật. Cái kỳ kiết tập thực lực thứ nhất, cái tên kiết tập là Ngũ Bách Kiết Tập. Ngũ Bách là 500 vị A-la-hán kiết tập. Thì mình thấy cái điều này là cái điều mà rất quan trọng á, đối với ngài Ca Diếp rất là tế nhị. Phải, chúng ta phải hiểu cái chỗ này, cái chỗ mà tại sao mà ngài Ca Diếp ngài không thêm một chữ, không bớt một chữ. Dầu trong cái thời gian kiết tập đầu tiên, trước khi mà kiết tập thì A Nan thưa với trong đại hội rằng là trước khi Phật nhập Niết Bàn, Phật có nói với là tôi rằng là những điều nào trong giới luật mà dụng vặt ta chế ra mà địa phương thấy không cần thiết ông bỏ bớt đi, những cái điều mà dụng vặt ông bỏ bớt. Trước khi mà kiết tập luộc tạng thì A Nan mới đưa đó ra trong đại chúng. Thì ngài Ca Diếp ngài mới xoay lại mà hỏi A Nan, Đức Như Lai nói những cái điều dụng vặt, vậy là những cái điều nào ông có hỏi là Đức Như Lai bỏ những cái điều nào hay không gọi là dụng vặt? Thì A Nan mới thú thực nói rằng khi mà Đức Như Lai tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn thì tôi không còn đủ tinh thần nữa mà để hỏi Đức Như Lai. Nghe Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn rồi là tinh thần mất hết, A Nan chỉ lo khóc mà thôi, nên không có hỏi những cái điều mà Đức Như Lai nói là dụng vặt. Nên cái ngài Ca Diếp ngài mới tuyên bố có cái ý chứ không phải là tuyên bố không. Tại vì ngài Ca Diếp ngài thấy rằng Đức Phật vừa nhập Niết Bàn mà Bạc Năng Đà tuyên bố như vậy, còn mừng như vậy, hàng ngoại đạo họ chờ cơ hội để họ phá hoại. Tại vì Phật giáo ngay lúc đó thì ngoại đạo rất là thù. Tại vì cái số đệ tử của Phật đa số là có thể 90% đều là ngoại đạo hết. Cái lúc đó là 95 cái thứ ngoại đạo, cái lúc mà thời Phật á, thành cái số đệ tử Đức Phật là ngoại đạo qua rất quá nhiều. Thành khi mà Phật xuất hiện thì những cái tín đồ của ngoại đạo của mình thấy như ngày Ca Diếp rồi chẳng hạn. Những hàng thờ lửa coi như nó dẹp hết, nó theo thầy trò vậy, coi như là theo Phật hết. Thành do đó là kẻ thù. Thành mới là Mục Kiền Liên mới bị ngoại đạo mà chặn rồi đánh rồi mới là sao dập vào trong cái hầm phẫn. Đó cũng là kẻ thù của ngoại đạo. Thế thành là ngài Ca Diếp ngài muốn ngăn chặn cái hàng ngoại đạo nó phá hoại hơn nữa ở trong cái đệ tử của Phật, nên ngài tuyên bố là những điều nào Phật chưa nói ta không được quyền thêm, những điều nào Phật đã nói ta không được quyền bớt. Ha, thành ra chỗ đó ngài Ca Diếp này nó có ý thức, nếu mà người này thêm được người kia bớt được thì cái giá trị tuyệt đối cái lời Phật dạy lúc viết tập nó không còn, không còn giá trị nữa, không thêm một chữ, không bớt một chữ. Rồi sau này nhiều vị mới nói thêm rằng là luật là chỉ duy nhất là Phật chế chứ không ai chế. Nhớ kỹ chỗ này nha, chỗ này mình chưa chấp nhận, chưa chấp nhận vấn đề đó. À, tại vì Phật mình thấy rất là rộng rãi, Phật nói những điều nào ta chế ra, địa phương thấy không cần thiết các ông cũng bỏ, các ông không cần nên làm. Những điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết các ông cũng nên làm. Thành mình nhận xét thấy Phật chế giới rất là rộng rãi, rất là thoáng, rất là linh động, chứ không phải như giờ mình cố chấp bây giờ. Một là một, hai là không có. Thì mình biết rằng trong đó cái giá giới và cái tánh giới, mà cái tánh giới luôn luôn lúc nào Phật không bao giờ khai, tại vì đụng tới là bị quả báo. Ha, thì mình thấy cái luật thì nó mình phải học nó rộng chút là nó hai phần. Một cái phần mà tánh giới thì cái gì đó không, không bao giờ thay đổi, bất di bất dịch, thành nó có giá trị xuyên suốt cả không gian và thời gian. Còn cái giá giới thì cũng như là cái phần cái phụ, tùy theo hay là cái địa phương hay là cái thời gian, tùy theo quốc độ, tùy theo thời gian. Thì cũng bây giờ mà thấy bây giờ cái hiến chương Phật giáo, cái cốt lõi thì không bao giờ thay đổi, nhưng mà phải tu chỉnh theo mỗi cái thời gian. Thì cũng như hiến pháp với nhà nước cũng vậy, thỉnh thoảng 5, 10 năm, 1, 2 năm rồi cũng phải là điều chỉnh cho nó hợp với cái sự là sinh hoạt của xã hội, sự tiến bộ của loài người. Thì mình thấy trong giới luật cũng vậy, những cái tánh giới là bất di bất dịch rồi, những cái giá giới thì Đức Phật đã nói trước rồi. Quyển thứ 22 của bộ luật ngũ phần, những gì ta nói ra mà không hợp với cái địa phương đó các ông nên bỏ đi. Thì mình thấy Phật rất là rộng rãi, những điều nào ta chưa nói ra địa phương thấy cần thiết các ông nên làm, thì Phật đâu có giới nào Phật cấm hút heroin đâu. Mà giờ có địa phương, bây giờ xã hội giờ cần bỏ. Phật đâu có nói là lên xe phải là vượt đèn xanh đèn đỏ hay chạy quá tốc độ, không có. Mà cái đó nếu bây giờ Phật ra đời, cái đó phải cần áp dụng. Tại vì luật đưa ra để bảo vệ cái sự an ninh, cái sự an lạc của mọi người, chính mình và tất cả mọi người. Luật Phật cũng vậy, mà luật xuất thế gian nó cũng vậy. Ha, thì mình thấy, mình hiểu cái luật phải nó rộng chút. Ha, thành cái điều mà nói là những cái bộ luật, những bộ sách này, nó lễ nhạc chỉ là vua đưa ra thôi, với các quan cận thần không ai dám chế một lời nào. Còn luật chỉ là Phật chế thôi, chứ vị Bồ Tát La Hán không dám sửa, không dám chế. Thì cái điều đó là cái điều mà mình làm cho cái luật nó bị cứng nhắc vào trong đó đi, nó không linh động. Thì Phật có tại sao mở mà mình không mở? Những cái giới thí dụ như 250 giới tỳ kheo, bây giờ chúng ta có thể giữ trọn 250 giới thì không được. Nếu mà giữ 250 giới tỳ kheo trọn như vậy thì mình thấy là mình là con người hành tinh nào, chứ không phải ở cõi này. Nó mới thấy nó rõ ràng những cái nhu cầu hiện tại của xã hội này cần rất nhiều, thì mình không thể là sống ngoài cái việc của cái xã hội được. Thành do đó linh động, cái đó là chỉ giá giới mà thôi. Thành chúng ta khi mà học luật, chúng ta nghiên cứu thì chúng ta rất thấy thoải mái và rất là dễ dàng để chúng ta giữ. Trong quyển thứ 22 của bộ luật ngũ phần, Đức Phật mở rất rộng. Những điều nào ta nói ra mà địa phương thấy không cần thiết, trước khi nhập Niết Bàn Đức Phật đã nói với A Nan rồi, là những điều này vụng vặt các ông bỏ đi, mà khổ cái là A Nan không hỏi những điều nào được gọi là vụng vặt. Tại vì mình ghét cái giới, thí dụ ghét cái giới thứ nhất là cho đó là vụng vặt cũng được vậy. Tại vì ông Phật không có nói, rồi mình cũng có quyền mình cho. Thì nói rằng là những cái điều nào mà không trở ngăn trên quả chứng, rồi cũng chế ra không hợp với cái thời đại, không hợp với địa phương, thì có thể là mình cũng bỏ. Nó hợp với cái địa phương này mà không hợp với địa phương khác, thì cái pháp luật nhà nước bây giờ đôi khi là cũng phải là sửa đổi liên tục về cái ruộng đất hay về cái gì đó chẳng hạn, để cho nó hợp với cái sự tiến bộ của cả thế giới. Bây giờ kinh tế thị trường rồi thì không có thể là mình cố chấp vào trong cái bộ luật cũ như vậy rồi không có tiến bộ được. Thì cái luật của Đức Phật chế ra cũng vậy. Nhưng mà muốn đại phải biết là cái tánh giới không bao giờ thay đổi, thì nó có giá trị xuyên suốt cái không gian và thời gian. Còn cái giá giới thì để đối trị từng giai đoạn, từng địa phương hay từng cái thời gian mà thôi. Nên nó gặp cái thời gian nào lúc đó cần, bây giờ không cần nữa, thì có thể là bỏ, có thể là sửa đổi. Và cái đó là cái giá giới. Nhớ rằng cái giá giới thì thay đổi. Ví dụ như Đức Phật chế ra nó hàng tỳ kheo nhất tọa thực, ngồi một chỗ ăn một bữa thôi, ngồi đứng dậy là không được quyền ăn nữa. Hay là một ngày ăn con bữa, mà lỡ như bây giờ chúng ta mà mổ bao tử, cắt bao tử còn 1/3, mà ăn bữa chừng cỡ ló chừng cỡ nửa chén cơm như vậy, đâu nuôi cơ thể được. Nhất tọa thực như vậy thì không làm sao mà sống được. Thường thường á, mới để thấy cái giới mà khi Đức Phật nó giá giới, nói rồi và khai liền. Đức Phật nó chế hàng thì kheo nửa tháng tắm một lần. Rồi khi vậy nửa tháng rồi ông nào cũng là ghẻ chóc đầy hết, nóng chịu không nổi. Rồi công việc nó bỏ hết, bệnh hoạn hết. Phật lật đật rồi cái là gì? Khai liền. Khai liền. Rồi Phật khai khi mà nóng, khi mà bị đi mưa hoặc làm việc chúng, hay là bị bụi, bị gió này kia nọ. Rồi trong đó rất nhiều chi tiết. Mà nó mưa là mưa như thế nào thì kheo được tắm. Mà mình thấy rất là chi tiết. Thì cái thường thường trong cái giới mà Phật chế đó, giá giới là Phật khai. Phật cấm rồi Phật khai. Đó là mình đã thấy không có một cái giá giới nào Phật không khai hết đó. Nhớ kỹ cái đó, giá giới là Phật khai liền. Là thì kheo không được ăn phi thời. Nhưng mà nó có bệnh thì phải là có cơm cháo để mà tu học, nhưng mà ăn phải sanh lòng, sanh lòng hố thẹn. Rồi là hàng thì kheo không được giữ tiền bạc, nhưng mà theo tùy thổ mối quốc độ như vậy, thì nhưng mà phải lấy vật đổ vật mà không sanh dụm tâm tham đắm. Mình thấy không thể là đứt cái đôi dép này là lấy 50.000 là xỏ cái chân vô đi không được, phải ra ngoài kia đổi cái đôi dép đó, là cái đổi giáp là của cải mình để dành chất chứa mà trở ngại trên sự tu hành, cái đó Phật cấm. Nhớ là Phật cấm hàng tỳ kheo coi như đi buôn bán vàng bạc, rồi đi là đi cách này cách khác đủ thứ trở ngại trên cái sự tu hành, thì Phật mới cấm. Chứ chúng ta coi đó là cái phương tiện. Thì luật ở đây cũng vậy, thì mình để coi như luật vậy, chúng ta dễ mà giữ vấn đề luật, hiểu bằng cách luật, bằng cách linh động chút. Khi mà kiết tập lần thứ nhất, mình thấy tại sao ngài Ca Diếp nói vậy, có lý do của ngài là Ca Diếp, chứ mình đừng chấp vào trong là Ca Diếp là nói rồi là mấy ngày sau mới nói là không dám thêm một chữ, không bớt một chữ, thì mình thấy cái đó nó làm luật nó bị nó khô đi, là bị không có linh động được. Về cái luật Phật chế, thành chúng ta hiểu được cái đó thì luật rất là rộng rãi, trừ cái tánh giới mà thôi. Thì những cái tánh giới tại sao? Mà tại vì cái tánh giới đụng tới bị quả báo, không bao giờ Phật khai đối với hàng thinh văn. Mà hàng Bồ Tát Phật cho phép khai dầu đó tánh giới, nhưng mà phải gì? Phải chịu quả báo. Mà hàng Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh, quả báo không thành vấn đề đối với cái hàng Bồ Tát. Ví dụ như là về cái Bồ Tát Đức Phật cho sát nhất miêu cứu vàng thử, nhưng mà sát nhất miêu, cái người sát nhất miêu với cái tâm Bồ Tát mà cũng vẫn phải trả cái quả báo. Nhớ kỹ nha, chứ không phải là mình vì cái tâm nó mà không quả báo. Đó là thuộc về tánh giới, mà tánh giới sẵn sàng chấp nhận. Cũng giống như cũng giống như là một cái người vì cái tâm từ, sợ cháy cái nhà tranh kia mà lấy tay bóc cục lửa than bỏ xuống, mình sẵn sàng vì cứu cái nhà cháy mà hy sinh cái tay mình phỏng, thì cái việc đó với cái người, cái hàng Bồ Tát đâu có ngại gì. Vui vẻ sẵn sàng để mà chấp nhận. Thì với cái tinh thần đó, nên cái Bồ Tát thì Phật khai hết. Phật khai vào tánh giới không khai. Còn thinh văn, tại sao Phật không khai? Tại vì thinh văn không có cái tự nguyện độ tha, nên Phật không bao giờ trong cái giới thinh văn mà Phật khai tánh giới bao giờ. Phật chỉ khai cái giá giới mà thôi. Thì chúng ta nắm được cái phần mà tánh giới, giá giới. khá là thiệt thì cái giới nó có lợi ích khi trước khi mà Phật nói một cái giới nào, Phật mới vì 10 điều lợi ích mà ta nói cái giới đó. 10 điều lợi ích. Hay vậy 10 điều đó là gì? Thứ nhất nè, là nhiếp thủ ư tăng. Cái từ á, nhiếp thủ ư tăng. Nếu mà chúng ta giữ giới, thọ giới, giữ giới thì được trong đoàn thể tăng già bảo bọc ta, nhiếp thủ, coi như bảo bọc. Tại vì mình nếu lỡ phạm thì được tăng là cứu tội. Ví dụ phạm tăng tàn, nga là nhờ 20 vị tăng, có thể là Phật đưa ra phương pháp yết ma để mà trừ tội, được cái giới đó bảo vệ mình như nhiếp thủ ư tăng. Cái điều thứ hai là linh tăng quan hỷ, hay là nguyên chữ Hán linh tăng quan hỷ. Mình giữ giới khiến cho tăng được vui vẻ, được quan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc, khiến cho tăng được an lạc. Trong đoàn thể tăng già, một cái tập thể mình ở 5-10 người, 1-20 người mà mình giữ giới thì trong đoàn thể nó được sự an lạc. Thứ tư nữa là linh vị tính giả tính, là những người chưa tin. Linh là khiến đó nha, khiến những người chưa tin lại được tin. Tại vì mình giữ giới thì họ chưa tin Phật pháp, mà thấy ông thầy giữ giới ngon lành thì họ gây cái niềm tin đi. Thứ năm, dĩ tính giả linh tăng trưởng, là những người mà phát có niềm tin rồi thì họ niềm tin nó được tăng trưởng. Thứ sáu, tàm quý giả đắc an lạc, những người mà tàm quý thì được sự an lạc. Mà tàm quý nó có hai phương diện. Một là nếu người mà biết hổ thẹn thì không bao giờ sai trái. Còn nếu cái người mà lỡ phạm thì mình hổ thẹn thì sám hối cho hết cái tội đó. Đó cái chữ tàm quý. Thứ sáu là tàm quý giả đắc an lạc. Thứ bảy, nan điều giả linh điều, là nhờ cái giới luật mà những cái vị mà khó điều phục ở trong chúng, cứng đầu thì được điều phục. Thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Cái hữu lậu này là cái phiền não, cái nghiệp chướng ở nhà, cái vô minh á, cái hữu lậu nghiệp á. Thứ mười là linh chánh pháp cũ trụ, khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. Thành trước khi Phật nói một cái điều nào, như chế một cái giới nào, Phật nói vì 10 điều lợi ích mà ta nói mới nói cái giới ra cho tất cả hàng tỳ kheo. Cho nên 10 điều này kêu là thập cứu nghĩa, hay là thập lợi. Bên Bali gọi là thập lợi, bên Hán Tạng gọi là thập cứu nghĩa. Trước khi Phật chế một điều nào thì Phật nói là vì 10 điều lợi ích. Thành cái giới này không phải là cái sự ràng buộc, cái sự rõ sở của đệ tử Phật, mà vì 10 điều lợi ích mà Phật phải chế như vậy. Thì trở lại hồi nãy mình nói là kiết tập lần thứ nhất rồi á. Thì đại chúng nhớ cái kiết tập lần thứ nhất gọi là ngũ bách kiết tập, cái tên á. Còn cái bộ luật ra đời đó là bát thập tụng luật. Tại vì ngài Ubali đọc đi đọc lại 80 lần. Lúc đó là có văn tự rồi nhưng mà chưa chép, vì cái sự mà cung kính, cũng như A Nan cứ đọc trùng tuyên lại như Thị Ngã Văn đang nghe như thế này. Chứ cái lúc thời Phật đó đã có chữ rồi, nhưng mà cái gì sự cung kính không có viết ra thành văn tự. Đại đó đó là thầy chứng minh trong cái giới á. Trong cái giới mà đưa ra là có một cái tỳ kheo Bạc Năng Đà trong cái lục quần tỳ kheo á, có viết cái tên của mình ở trong bình bát, rồi cho dâm nữ mượn cái bình bát, và dâm nữ đi xin đồ ăn ôm bình bát, sao có tên tỳ kheo Bạc Năng Đà. Ta chê vậy là Bạc Năng Đà cùng với cái dâm nữ này sao mà có thân mật, có liên quan nhau, mới cho mượn bát như vậy. Thành đó là để chứng minh rằng là cái chữ nó đã có từ lâu. Thế Đức Phật cũng cấm hàng tỳ kheo là biên chữ mình là vô cái những cái phần nào đó, Đức Phật đã có cấm rồi đó, là có chữ đó rồi. Thế là vì cái sự cung kính mà trong kỳ kiết tập này không có viết ra thành văn, đọc đi đọc lại ngài Ubali đọc 80 lần trong 3 tháng an cư mùa mưa sau khi Phật nhập Niết Bàn, nên cái bộ luật gọi là Bát Thập Tụng Luật. Bát Thập Tụng Luật này trải qua 100 đến 110 năm truyền thừa của năm vị tổ, không thêm một chữ mà cũng không bớt một chữ. Vậy là những cái vị tổ nào là thứ nhất là ngài Ca Diếp, thứ hai là ngài A Nan, thứ ba là Mạc Điền Địa, thứ tư là Thương Na Hòa Tu và thứ năm là U Ba Cúc Đa. Trải qua 100 với 110 năm và Bát Thập Tụng Luật này là không thêm bớt chữ nào hết, giữ được cái sắc thái của Bát Thập Tụng Luật của ngài Ubali đọc. Cho tới sau Phật nhập Niết Bàn 100 đến 110 năm rồi, xảy ra cái việc kỳ kiết tập lần thứ hai, là cái nguyên nhân cái nơi chốn á, thì tại thành Tỳ Xá Ly, mà cái nguyên nhân là do một số tỳ kheo Bạc Kỳ ở nước Bạc Kỳ mà sinh hoạt quá đạo tại thành Tỳ Xá Ly. Nhân nơi ngài Giá Xá một hôm vào thành Tỳ Xá Ly nhằm cái ngài Bồ Tát, thì những hàng tỳ kheo hành đạo tại thành Tỳ Xá Ly mà thuộc về hàng tỳ kheo Bạc Kỳ mới là khuyến khích người ta cúng vàng cúng tiền để sử dụng hàng tỳ kheo. Thì Giá Xá ngài thấy như vậy, ngài thấy tại đây tại sao sinh hoạt mà trái giới luật rất nhiều. Khi mà những cái người Phật tử đem vàng đem tiền cúng cho hàng tỳ kheo nhận hết với ngài Bồ Tát, mà ngài Giá Xá ngài không nhận, họ mới thắc mắc, họ nói tỏi tại sao ngài Giá Xá ngài nói đây là luật Phật chế không cho hàng tỳ kheo sử dụng kim ngân. Thì những người Phật tử kia rất là tôn trọng kính phục ngài Giá Xá, mà tại sao những vị tỳ kheo kia nhận nhưng mà ngài Giá Xá không nhận, thì chắc chắn là ngài Giá Xá đã trì luật, nên bị những hàng tỳ kheo cái nhóm Bạc Kỳ yết ma trục xuất ngài Giá Xá ra khỏi thành Tỳ Xá Ly. Khi mà trục xuất cái nguyên nhân vậy, ngài Giá Xá ngài có kể lại cái việc mà Phật còn tại thế, đại thần Châu Kế hồi thời trị vì của vua Bình Sa. Bình Sa là cái tên khác của vua nào? Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La có tên là Bình Sa. Hai cái vua Bình Sa một hôm đó cùng với hạng đại thần, trong đó có ngài Châu Kế, mới là bàn Sa Môn Thích Tử có được quyền giữ kim ngân hay không. Thì riêng ngài Châu Kế ngài chưa từng nghe Phật nói, nhưng mà đại thần Châu Kế cũng nói với vua Bình Sa, những vị đại thần, là hàng Sa Môn Thích Tử không bao giờ giữ tiền bạc châu báu. Khi mà nói vậy rồi, qua hôm sau ngài Châu Kế mới đi đến chỗ Phật đảnh lễ Phật, mới thưa cái việc xảy ra hôm qua, con nói như vậy mà có trúng hay không. Phật nói là trúng. Ông nói là nó trúng, rất trúng về cái lời ta dạy đối với hàng tỳ kheo. Phật mới nói thêm, sở dĩ mặt trời mặt trăng thiếu cái thế lực ánh sáng, hay là có bốn cái điều mà mặt trăng mặt trời nó thiếu ánh sáng. Thứ nhất là bị mây mù, thứ hai là bị bụi nó làm mờ đi, thứ ba là bị thần Atula che, và thứ tư là bị những cái sương móc là làm cái ánh sáng của mặt trời nó mất cái ánh sáng này. Hàng tỳ kheo cũng vậy, có bốn cái việc mà làm cho hàng tỳ kheo thiếu cái trí. Thứ nhất là hàng tỳ kheo không rời cái sự dâm dục. Thứ hai là hàng tỳ kheo không rời nếp sống tà mạn. Thứ ba là hàng tỳ kheo không rời cái vấn đề mà chứa chấp. Thứ tư là hàng tỳ kheo không rời vấn đề mà kim ngân, tiền bạc. ha, thì nên hàng tỳ kheo mất cái thế lực như vậy. Thì ngài Đại Thần Châu Kế thuật lại cái đoạn đó cho hàng tỳ kheo thành tỳ xá ly. Rốt cuộc rồi Gia Xá cũng vẫn bị tẩn xuất, bị tẩn xuất ra khỏi thành tỳ xá ly. Thành ngài Gia Xá bắt đầu mới đi vận động các nơi, mới có những hàng mà trưởng lão, những cái hàng mà tôn túc, những hàng mà kỳ cựu triệu tập về thành tỳ xá ly. Thành là hai bên gồm là 700 vị coi như là tỳ kheo tập trung tại đó. Về bên cái phần Gia Xá mới là thỉnh cái hàng mà trưởng lão Ly Bà Đa làm trưởng đoàn. Còn đối với cái bên đông mà của cái gánh của Bạc Kỳ, những tỳ kheo Bạc Kỳ á, thì mời Tát Bà Kama 120 tuổi để làm trưởng đoàn. Thì gồm là 700 vị tỳ kheo trong cái kỳ kiết tập này. Thì mới là các ngài mới đưa ra, tại cái lúc đó là bên Bạc Kỳ soạn ra 10 điều, 10 điều gọi là thanh tịnh có thể sử dụng được trong tăng đoàn. Mà 10 điều đó là các ngài ghi cho là 10 điều gọi là bất tịnh, phi pháp. Thành chúng ta cũng biết sơ qua cái 10 điều này. Thành là cái thứ nhất là giác diêm tịnh. Những cái từ này mới để nó cần biên để sau này chúng ta biết chia ra bộ phái những cái từ đó nói. Giác diêm tịnh. Giác diêm tịnh là giác là cái sừng, diêm là muối. Mà cái muối mà để trong sừng, chứa trong sừng á, hay là những cái thức ăn mà là có muối trong đó, thì Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không cho ăn thức ăn mà cách đêm, không cho chứa thức ăn mà là hay là ăn thức ăn cách đêm, nó không có cho ăn. Thì những vị này nói những thức ăn mà có muối trong đó thì có thể cách đêm mới thể ăn được, nên là chế ra là giác diêm tịnh. Đó điều thứ nhất, đó là nó tịnh. Thứ hai là nhị chỉ tịnh. Nhị chỉ tịnh là hai lóng tay, mà có chỗ nói là hai ngón tay. Thành đó là hàng tỳ kheo ăn đúng ngọ, mặt trời quá chừng bằng tơ tóc cũng được quyền ăn, ăn đúng ngọ thôi, quá ngọ không được ăn. Thì hàng tỳ kheo Bạc Kỳ này cái số đó mới chế ra nó. Bây giờ nếu mà có Phật sự nào mình mặt trời mà hơi xế chút mà hai ngón tay cũng có thể ăn được. Đó là nhị chỉ tịnh. Thứ ba là tha tụ lạc tịnh. Tụ là tụ lạc á, là tha lại mình đi lại cái tụ lạc này sáng ngày á, ta cho cúng mình ăn. Mình đi qua tụ lạc khác ta cúng mình cũng được quyền ăn nữa. Mà Đức Phật nó cấm hàng tỳ kheo nhật trung nhất thực tòa hạ nhất túc hay là nhất tọa thực đứng dậy rồi không có ăn nữa, ai cúng cũng không ăn. Là cái này nó được, trong một chú xứ không được quyền ăn, nhưng mà tụ lạc khác thì được quyền ăn. Nên tha tụ lạc tịnh, tha tụ lạc tịnh cũng là coi như là thanh tịnh. Thứ tư nữa là trụ xứ tịnh. Trụ xứ tịnh này là trong một cái trụ xứ có hai nơi ba nơi làm tác pháp yết ma cũng được, mà cái đó đều là điều tối kỵ của Đức Phật. Đức Phật nó trong một cái trú xứ chỉ là một điểm là tăng yết ma mà thôi. Cái này nó có thể là chật chội nha, hẹp, có thể là hai nơi làm tăng sự cũng được. Thứ tư là cái nó là trụ xứ tịnh. Thứ năm là tán đồng tịnh. Cái nhiều người mà tán đồng điều đó là có sự thành công, sự thanh tịnh. Thì cái điều này Phật chưa cho phép trong yết ma nha. Nếu mà yết ma vào 1.000 người mà đồng ý, mà có một người như pháp đủ điều kiện mà ngăn lại, đều không được tán pháp yết ma. Nếu mình cưỡng tán pháp yết ma là thuộc về yết ma phi pháp, là lạc trong 1/7 cái phi pháp yết ma, nhớ. Chứ không phải là cái yết ma mà là theo cái tinh thần thiểu số phục tùng đa số, không có. Thành cái sự hòa hợp ở trong Phật giáo, Môn Đệ nói là Đức Phật nó hòa hợp như nước với sữa. Đại nhớ như nước với sữa không phân được. Cái hòa hợp của Phật giáo, của trong tăng già phải là như nước với sữa, chứ không phải thiểu số phục tùng đa số. Nó thành cái đó cái đặc biệt hơn cái thế gian. Thế gian hơn một phiếu tất nhiên là họ thắng rồi.
còn trong này không được. Ha, thì ở đây nó là tán đồng tịnh, đa số mà tán đồng thì cái việc đó được quyền thực hành. Ha, cái số mà của bậc kỳ. Thứ sáu là cựu sự tịnh. Ha, cựu sự tịnh là cái việc xưa làm sao bây giờ cái là cứ theo như vậy thôi, chứ không biết là nó phải trái gì. Thứ bảy là sanh hòa hiệp tịnh. Ha, sanh hòa hiệp tịnh là những cái nước mà uống phi thời, nước trái cây á, nhiều thứ pha lại trong đó, ha, là có thể là sử dụng được. Ha, nhưng mà nếu mà nói về nước phi thời á, ha, thì phải là trong, dầu đó là cái nước cam giác, nước mía, nhưng phải được cho nó trong. Còn những cái xác cái lợn cợn nó là không được quyền uống, ha, không phải là nước phi thời. Nên nếu là mình nói là phi thời dược á, nó bốn cái thứ thuốc: một là thời dược, hai là phi thời dược, ba là thất nhật dược, và thứ tư là tận hình dược. Ha, thành nước phi thời là không phải bột, không phải sữa nha. Nó tôi ăn ngọ mà tôi uống bột là chưa phải, uống sữa là không phải nữa. Ha, mà nó tôi ăn ngọ, tôi không ăn những cái gì hết á, mà uống nước, phải được quyền uống nước gì? Nước mía nè, nước táo, hay là nước nho, hay là nước dừa, vân vân, những cái nước mà nó trong. Ha, mà ta nói nước đó là hai răng mình uống mà không có đụng với nhau, nó gọi là phi thời dược. Nhưng là mía mới để ăn, mà mía cây, mía lóng rồi thì ăn, đó không phải là phi thời dược. Mà uống nước mía thì phi thời dược, uống được nhưng mà ăn không được. Tại ăn là hai cái răng mình nó nhai. Thành phải hiểu rồi mới quan đệ là phải hiểu cho nó rõ. Nó tôi ăn ngọ chiều, ăn một tô bột như vậy thì không phải ngọ, uống một cái ly sữa không phải ăn ngọ, cái đó được thất nhật dược. Mà thất nhật dược như vậy phải để dành cho những hàng thì kheo bệnh mới được quyền thuốc đó chứa 7 ngày. Là 7 ngày là những thuốc gì? Đường phèn nè, mật ong nè, sữa tươi nè, hay là đề hồ, hay là dầu. Cái đó thuộc về cái thất nhật dược, được quyền chứa trong 7 ngày. Đối với hàng thì kheo bệnh, còn nếu không bệnh thì cũng không được sử dụng. Ha, thì mình hiểu thì nghĩ thì hiểu vậy. Còn như mà bây giờ mình để nó nhịn đói nữa, ăn chiều không uống bột với là uống sữa thì không có sức khỏe để tu học nha. Ha, thì cái đó có mình khai, nhưng mình phải hiểu cái kiểu mà thất nhật dược, thờ dược, phi thờ dược, mình hiểu rõ về cái phần đó. Nó nói chung lại kết luận nó phi thời dược là uống những cái nước nào hai răng mình không có đụng, không có nhai á. Chứ mình uống nặng nước cam mà nó lợn trợn, nó thiệt đặc như vậy, nó phi thời dược thì cũng không phải là lược hết á. Còn lại sanh hòa hợp tịnh là cái kiểu mà mình như uống bột, uống đồ được. Đó là đối với bạc kỳ á, nhiều thứ nó hòa hợp lại uống, đó là sanh hòa hợp tịnh. Thứ 8 là trị bệnh tịnh. Trị bệnh tịnh hay là ẩm xà lâu nghi tịnh là rượu á. Nói này mới rượu mà lên men thì có thể là thành rượu không thể dùng được. Nhưng mà những cái chất mà lên men như hèm hay côn rượu có thể là cái đó dùng được. Thì cái số mà bạc kỳ nè nó là trị bệnh tịnh, chứ rượu không uống. Nhưng mà những chất lên men có thể là dùng được. Nhưng mà thật sự nếu cái chất rượu là Phật không cho uống, cả cái ăn cơm rượu Phật cũng không cho nữa. Những tất cả những loài gì mà lên men có hơi rượu rồi, có hơi nồng rồi thì không được quyền, cái đó thuộc về rượu hết á. Mà bạc kỳ nó mở rộng nên gọi là trị bệnh tịnh hay là ẩm xà lâu nghi tịnh. Thứ 9 là vô duyên tọa cụ tịnh. Duyên là cái viền á nha. Cái tọa cụ thì có cái thước tất, rồi là có cái viền xung quanh mai cái tọa cụ á, rồi có 4 cái miếng vải cũ vuông dứt bằng găng tay khâu lên 4 góc. Thì cái đó là nó hợp pháp. Ha, thì bây giờ nó là khỏi có cái viền làm lớn nhỏ sao cũng được. Ha, thì cái đó là nó vô duyên tọa ngụ tịnh. Thứ 10 là kim tiền tịnh. Ha, kim tiền tịnh là cái tiền bạc vàng bạc có thể là coi là cái sự thanh tịnh của hàng tỳ kheo, mà cái đó Đức Phật coi là bất tịnh. Thì 8 cái điều này, cái số bậc kỳ mà đưa ra. Ha, thì khi mà kỳ kiết tập lần thứ 2 này triệu tập 700 vị tỳ kheo. Ha, thì các cái vị mà hai bên đưa ra những cái vị tông túc đem luật ra để mà gạn lại những cái 10 điều này. Các bậc tông túc đều là bác, đây là phi pháp, không chấp nhận 10 điều này của bạc kỳ. Thành ngay lúc đó thì cái chia làm hai, cái số mà theo 10 điều này ủng hộ nhóm mà tỳ kheo Bạc Kỳ rất đông, mà những cái hàng này trẻ, đó là dễ dãi, thích cái hưởng thụ, nên cái số này đông, nên đặt cái tên đó là đại chúng bộ. Cái số mà không chấp nhận cái này, những cái bậc mà trưởng lão tôn túc, các bậc mà kỳ cựu học giỏi không chấp nhận cái này, quá ít đi, nên gọi là thượng tọa bộ. Thì cái kỳ kết tập thứ hai này là chia ra hai bộ phái hẳn hoi về cái thượng tọa và đại chúng bộ. Nói đó là sau Phật nhập Niết Bàn 100 đến 100, 110 năm, thì giới luật của Đức Phật chia làm hai bộ. Trong cái thời gian này nó ngầm từ hai bộ mà chia lên thêm 18 bộ nữa, 18 bộ. Thì đại chúng bộ thì chia làm 7 bộ, còn thượng tọa bộ chia làm 10 bộ cộng thêm một bộ chính là 11 bộ, còn bên kia là 8 bộ cộng thêm cái bộ căn bản nữa là 9 bộ, thành 20 bộ. Tại vì là đại chúng bộ chia ra làm 8 bộ, rồi là thượng tọa bộ chia ra làm 10 bộ, là 18 bộ cộng thêm 2 bộ căn bản, nên là 20 bộ phái. Thì trong cái sau cái kỳ kết tập này, từ 2 bộ phái chuyển thành 20 bộ phái, nên trải qua 230 năm khoảng đó, từ 218 năm đến 230 năm Phật nhập Niết Bàn, thì có vua A Dục ra đời. Thì vua A Dục ra đời mới có kỳ kiết tập lần thứ 3. Trong hai bộ phái, 20 bộ phái này đã có cái sự mà tranh chấp. Thì vua A Dục ra đời ủng hộ Phật giáo, Phật giáo được cái sự ủng hộ rất lớn của vua A Dục, nên cái lợi dưỡng rất nhiều, bắt đầu là ngoại đạo bị thất sủng. Thì ngoại đạo bắt đầu vì cái lợi dưỡng nên xen vào trong cái hàng ngũ xuất gia, xen vào trong giáo pháp của Đức Phật. Nên vua A Dục ra đời thấy cái giáo pháp nó như vậy, thấy cái sự tranh chấp của nhiều bộ phái như vậy, vua A Dục mới là triệu tập kỳ kiết tập lần thứ 3. Mà kỳ thuyết pháp lần thứ 3 này cũng tại nước Ma Kiệt Đà, mà tại cái thành Ba Tra Lị Phốc. Lần thứ nhất là tại thành Vương Xá, thành thứ hai là thành Tỳ Xá Ly, thứ ba này tại thành Ba Tra Lợi Phất, mà cũng trong nước Ma Kiệt Đà. Hai chỗ nói là Hoa Thị Thành, cái tên khác của Ba Tra Lợi Phất á, cách thành Vương Xá khoảng có 200 dặm. Trong cái kỳ kiết tập này thỉnh ngài Tôn Giả Một Kiền Liên Đế Tu đã làm thượng thủ để minh định lại về cái giáo pháp của Đức Phật và loại bỏ những cái mà ngoại đạo trà trộn. Thành cái mục đích của cái kỳ kiết tập này là minh định lại cái giáo nghĩa và ngăn chặn những cái tà thuyết ngoại đạo xâm nhập. Đó là kỳ kiết tập lần thứ 3. Đến khoảng chừng cả 300 năm sau Phật nhập Niết Bàn thì có kiết tập lần thứ 4. Đó là vua Ca Nị Sắc Ca ở nước Kashmir, Kashmir hồi xưa, mà bây giờ cái vùng mà Afghanistan là phía đó. Thầy mình thấy cái đó là thủ phủ của Phật giáo hồi xưa. Kinh mà Di Lăng Đà, kinh Na Tiên Tỳ Kheo là cũng xuất hiện tại đó. Mình thấy kỳ kiết tập lần thứ 4 này tại Afghanistan. Thành giờ những cái mà Phật tích mình thấy rất còn nhiều cái thánh tích mà chưa đào, chưa khai quật ở dưới đất. Mình thấy những cái tượng Phật mà dài mà còn dưới đất mà kỳ rồi, coi như là Taliban mà phá, mình thấy đó là thủ phủ của Phật giáo. Thành là sau này Hồi giáo nó qua rồi nó phá, thành như kỳ rầu này có đi là Trung Quốc đó. Còn lại cái Xá Lợi Sọ của Đức Phật mà ở chung cái tháp mà của ngày Khương Tăng Hội, thì qua cái thế kỷ thứ 11 thì khi mà Hồi giáo mà nó tấn công qua Ấn Độ mà diệt Phật giáo hết đó, thì có một cái vị tăng Ấn Độ mới mang nguyên một cái tháp bằng vàng, trong đó có cái Xá Lợi Sọ của Đức Phật, chạy về phía Tây An rồi mới là giấu cái tháp đó bây giờ khai quật lên, Trung Quốc khai quật lên cái tháp lớn bằng vàng là còn nguyên, chôn trong cái tháp mà của Khương Thăng Hội. Thành kỳ rồi khai quật cái tháp kia vừa có cái xá lợi của Khương Thăng Hội mà vừa đem cái tháp mà xương sọ của Đức Phật để trong cái viện bảo tàng, viện bảo tàng còn nguyên đó hết. Thì mình thấy đó là cái thế kỷ thứ 10-11 khi mà Hồi giáo tấn công Ấn Độ, những cái vùng mà Afghanistan đó, cái thủ phủ của Phật giáo đã kiết tập mà xác định là cái kiết tập lần thứ tư này là Kashmira, mà chào cái thời mà vua Kanisaka, thầy vua Kanisaka mới là triệu tập 500 vị Bồ Tát, 500 vị A-la-hán và 500 vị học giả tại gia mới kết tập tại Tinh Xá Nhĩ Hoàng Lâm, thuộc thành mà Kanisaka, mới tôn ngài Thái Hữu làm thượng thủ với ngài Hiếp Tôn Giả làm phó. Kỳ kiết tập thứ tư này, một kỳ kiết tập thứ tư này, vua Kanisaka mới gạt hết những cái ngoại đạo, cái giáo phái khác, thuần tí là Phật giáo. Rồi ngài mới là dùng những cái thẻ bằng đồng để viết hết những cái kinh điển của Đức Phật, xây tháp để mà chứa trong đó, để bảo tồn những cái gì mà của là Phật dạy. Đó là có bốn kỳ kiết tập trải qua trên 300 năm khi sau mà nhập Niết Bàn. Thì trở lại về cái vấn đề của chúng ta là dầu 20 bộ phái, nhưng mà tóm lại là 5 cái bộ phái chính, tóm lại gồm có 5 bộ phái chính. Vậy 5 bộ phái đó là những bộ phái nào? Thứ nhất là Tát Bà Đa Bộ. Tát Bà Đa Bộ là truyền bộ luật thập tụng. Thứ hai nữa là Đàm Vô Đức Bộ, truyền bộ tứ phần. Thứ ba nữa là gì? Là Ca Diếp Di Bộ, truyền bộ thất và bộ giải thoát giới. Rồi là thứ tư là Di Sa Tắc Bộ, truyền bộ ngũ phần. Và thứ năm bà là Bà Ta Phú La Bộ, Bà Ta Phú La ha, Bà Sai Phú La. Chữ Sai với chữ Ta nó là cũng một chữ mà ai âm mà thôi ha. Còn gọi là Độc Tứ Bộ, là truyền là bộ Ma Tăng Kỳ, lấy những cái từ cái bát thập tụng luật mà ra cái bộ luật gọi là Ma Tăng Kỳ. Thành nói về cái tên mà của Tát Bà Đa Bộ mà gọi là hay là truyền thừa qua bên Trung Quốc thì vào cái đời Hậu Tần được dịch ra sớm nhất là Tát Bà Đa Bộ, gồm 61 quyển truyền luật thập tụng mà dịch vào cái đời Hậu Tần, mà cái dịch giả là Phất Nhã Đa La và La Thập dịch, được sớm nhất vào 404 và 406. Này là cái Tát Bà Đa Bộ. Còn dịch mà thứ hai là Đàm Vô Đức là bộ Phật tứ phần. Mà bộ luật tứ phần này, cái Đàm Vô Đức mà trước khi chúng ta nghe tiếng Đàm Vô Đức đó là một cái tên âm của Dhammaguptaka, mà phiên âm ra là Đàm Vô Đức, mà tiếng Hoa dịch ra là có những cái từ như là pháp chánh nè, pháp hộ nè, pháp tạng nè, pháp cảnh nè, pháp mật. Ví dụ ta nó không Đàm Vô Đức mà ta nói là pháp mật bộ là mình biết đó là cái bộ tứ phần, hay nói pháp chánh là biết đó Đàm Vô Đức bộ là truyền bộ tứ phần. Cái từ nó mới để phải cần nên mà nhớ để mà học sau này ta không gọi Đàm Vô Đức, ta gọi tứ phần, mà ta nói là pháp pháp hộ truyền những cái giới đó là mình biết đây là bộ tứ phần Đàm Vô Đức. Thành nó có mấy tên đó, là pháp chánh, pháp hộ, pháp tạng, pháp cảnh và pháp mật, mà có mỗi cái nó có một cái ý nghĩa riêng. Mà nếu nói về pháp chánh là cái nghĩa là vị chủ luật chủ này có cái trí tuệ là trác tuyệt, có một cái khả năng mà trừ tà đảo ngụy, nên gọi là nó là pháp chánh. Rồi nói về cái pháp hộ có khả năng để mà ủng hộ chấn hưng Phật pháp, chấn hưng chánh pháp, gì gọi pháp hộ. Cái pháp tạng, nếu là pháp tạng là cái tạng là cái chứa, cái chứa để mà chứa để có công năng, chứa chứa vô lượng cái đức tính để phụng trì Phật pháp, nó gọi là pháp tạng. Còn cái nó pháp cảnh là cái gương mà nó chiếu soi vô dạng pháp, nó gọi là pháp cảnh. Còn cái pháp mật là cái pháp mà đưa ra để hành trì bằng cách miên mật vấn đề giới luật để đi đến cái sự giải thoát. Nó là mỗi cái chữ nó có cái ý nghĩa. Nó làm vô đức là dịch âm của cái tiếng Phạn, rồi cái nghĩa nó là pháp chánh, pháp hộ, pháp tạng, pháp cảnh, pháp mật, vân vân. Đó là thứ hai của đàm vô đức. Mà đàm vô đức này là cái bộ luật tứ phần mà được dịch sau cái bộ luật thập tụng. Cái bộ mà đàm vô đức này nó dịch là khoảng cái thời gian Tát Bà Đa là của thập tụng thì 404 đến 406 nè. Còn đàm vô đức thì dịch 410 đến 413, cái niên đại mà dịch đàm vô đức á. Mà cái đàm vô đức này bộ luật tứ phần gồm 60 quyển, được dịch thời vào cái thời Vua Tần. Mà cái nhà dịch đó Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm. Chúng ta học về cái bộ mà giới bổn này á, nếu mà nó đàm vô đức mà ngài Tiệm ngài Gia Xá Trúc Phật Niệm dịch là dịch cái bộ đại luật, cái quản luật gồm 60 quyển, mà chúng ta học đây là những cái bản mà của ngài Đạo Tuyên, ngài soạn lại cái giới bổn mà thôi, chứ không có hết về cái đó gọi đại luật, là gồm 60 quyển. 60 quyển mà tước phần nó chia làm 4 phần. 4 phần sau này chúng ta đây biết rõ cái 4 phần đó. Trở lại nói riêng về Phật Đà Gia Xá. Phật Đà Gia Xá là cái vị rất là thông minh. Ngài từ cái Thiên Trúc này qua đất Lương Châu á, ngài xuất gia hồi 13 tuổi. Một hôm đi với ông thầy đi vô rừng, trên đường đi như vậy thì mới là có thấy một con cọp nó đi trên đường, thì ông thầy ông rất sợ. Phật Đà Gia Xá mới nói với thầy mình là con cọp này nó đã ăn no rồi, nó không hại gì đâu. Thì khi mà hai thầy trò mới tiếp tục đi như vậy một đoạn đường, thấy những cái đống thịt rơ rớt, là ông thầy ông giật mình. Ông nói vậy là cái Phật Đà Gia Xá người đệ tử này không phải là thường. Này sau này Phật Đà Gia Xá mới tới Lương Châu gặp ngài La Thập. Thì lúc đó ngài đại thần Diêu Sản trong triều đình mới mời ngài La Thập dịch cái bộ tứ phần. Thì ngài La Thập ngài từ chối. Ngài mới nói là ngài Phật Đà Gia Xá là cái bậc mà kiệt tác, cái bậc mà có bộ trí nhớ rất dai, để thỉnh ngài Gia Xá để mà dịch cái bộ tứ phần. Mà ngài Gia Xá từ bên Thiên Trúc qua không mang cái bản tiếng Phạn mà ngài thuộc lòng. Nhưng mà nghe ngài La Thập nói như vậy, đại thần Diêu Sản cũng hàng chư tăng thời đó cũng chưa tin, tại vì không có bản tiếng Phạn, nghi ngờ cái sự mà dịch của ngài Gia Xá đi. Triều đình mới đưa thử cái trí của ngài Gia Xá như thế nào, đưa một cái bộ sách thuốc rất là nhiều vị, dày như vậy, mấy ngàn trang, rồi đưa một cái cuốn mà dân tịch, tất nhiên là cái sổ bộ mà dân chúng trong nước, ngày sanh, rồi nơi sanh, vân vân, những cái đó, trong một ngày một đêm, đưa cho ngài Gia Xá. Ngài Gia Xá trong một ngày một đêm coi hết, qua ngày sau đọc lại không thiếu một chữ, từ cân, từ lượng, từ cái địa chỉ, từ cái tuổi tác năm sanh, thì ai thấy rất cũng sợ. Nên rốt cuộc rồi là mời ngài Gia Xá để mà dịch ra cái bộ tứ phần. Ngài Trúc Phật Niệm ghi lại bằng tiếng Hoa. Trong cái phần mà đàm vô đức đó là do Gia Xá và Trúc Phật Niệm dịch. Đó là cái dịch giả của cuốn đàm vô đức. Thì cái bộ tứ phần chia làm 4 phần. Thì trong cái 4 phần này chúng ta biết là từ bát thập tụng luật mà gom lại thành ở 4 phần gồm 60 quyển. Cái phần thứ nhất gồm 21 quyển. 21 quyển này là giải thích 250 giới tỳ kheo. Còn cái phần thứ hai là gồm 15 quyển nói về 348 giới tỳ kheo ni. Cái phần mà thứ ba là gồm 13 quyển nói về những cái kiền độ, nói về an cư tự tứ thọ giới vân vân. cái đoạn thứ tư là nói về bì cách, ta nói về cái việc xảy ra ở Champa, xảy ra ở Kosambi hoặc 500 vị kiết tập. Đó là nói về cái những cái kiền độ. Ha, thì tứ phần nó chia làm bốn phần vậy, còn ngũ phần chia làm năm phần. Ha, thành mình thấy nó tứ phần mình không biết tại sao chia ra là bốn phần, ha, gọi là tứ phần. Đó là từ cái bát thập tùng luật mà chia ra có những cái bộ là thập tụng rồi là ngũ phần hay là ma tăng kỳ, là từ cái bát thập tùng luật mà thôi. Ha, thì trong cái 20 bộ phái hay là năm bộ phái, lấy năm bộ phái làm căn bản thì Đức Phật đã có quyền ký. Ha, sợ sau này những cái vị mà đệ tử của Ngài Hàng Tỳ Kheo nghi ngờ, không biết là nên nương theo cái bộ nào để mà ra khỏi sinh tử, bộ nào có giá trị cái bộ nào, thì Đức Phật đã quyền ký lại. Ha, là một hôm Đức Phật và Hàng Tỳ Kheo dạo trong cung của vua Tần Bà Sa La để mà thọ trai. Ha, rồi sai La Hầu La đi rửa bát La Hầu La, rớt cái bát của Đức Như Lai xuống, rớt là bể thành năm mảnh. Hàng Tỳ Kheo đem cái này mà thưa Đức Phật. Đức Phật nó vào cái thời mày ta nhập Niết Bàn thời gian, cái luật của ta được chia làm năm bộ. Thì cũng là câu chuyện khác ở trong A Hàm, mới nói là có một cái can trưởng giả kia nằm chim bao ngủ, mới thấy cái khúc bạch điệp rất là đẹp, tự nhiên nó là đứt làm năm khoảng, mới đem hỏi Đức Phật. Đức Phật cũng nói y như vậy. Thì Phước Phật đã quyền ký rằng là cái giáo pháp của Đức Phật trong luật tạng nó chia làm năm. Đức Phật cũng có nói một cái đoạn kinh mà dầu 20 bộ phái, nhưng cái bộ phái nào cũng là tu đi đến nơi đến chốn, cũng là chứng quả La Hán, cũng giống như người cha mà có 20 người con như vậy, thì đích thực là cũng một người cha cùng một cái dòng máu của một huyết thống. Thì khỏi Hàng Tỳ Kheo khỏi nghi ngờ cái bộ nào nó hơn bộ nào. Thì đó là trong những cái kỳ ký tập, cái phân chia những cái bộ phái từ 2 bộ đến 20 bộ. Thôi hết giờ chúng ta đi nghỉ. Trong này có cái gì để thắc mắc này hỏi không ạ? Cái nào mà thầy giảng rồi nghe không rõ đó, mình đã hỏi trở lại rồi mấy thầy sẽ nói. Nói trở lại những cái từ hay những cái gì đó rồi ta rồi sẽ nói. Có không? Có gì chỗ nào để hỏi lại không? Còn không có để thôi hồi hướng hay nghỉ không?
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thầy nguyện học Phật đạo vô thường thầy.